chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay có hai loại ma túy cực độc đang tấn công giới trẻ, đó là cỏ Mỹ và tem giấy. Loại ma túy này được liệt vào nhóm các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội, bởi tác dụng gây ảo giác và hoang tưởng rất mạnh, có đặc tính gây nghiện cao. Vậy cỏ Mỹ, tem giấy là gì? Gây ảo giác như thế nào? Cách phòng chống ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này trong phần mở đầu của chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Nội dung tiếp theo là mục Học luật giao thông cùng bạn, đề cập đến chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi chạy quá tốc độ của ô tô và xe máy. Phần cuối chương trình là nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội, chương 7 có tựa đề Trình tự thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội. Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo danh mục của Bộ Công an, hiện có khoảng gần 100 loại ma túy khác nhau tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, phá hủy não bộ người sử dụng. Có loại tạo ảo giác, hoang tưởng. Nếu sử dụng với liều cao trong 3 tháng, khả năng phục hồi não bộ sẽ rất khó, thậm chí là không thể.
Điều đáng lo ngại là ngày càng có nhiều loại ma túy mới có nguồn gốc khác nhau đang tấn công giới trẻ. Thực tế này đặt ra những thách thức với lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh ngăn chặn. Đây cũng là cảnh báo tới các bậc phụ huynh và giới trẻ tránh xa vào bẫy của các loại ma túy mới. Đại tá Tạ Đức Ninh, trưởng phòng thường trực chương trình quốc gia phòng chống ma túy, Bộ Công an, cung cấp thông tin về hai loại ma túy phổ biến đang tấn công giới trẻ nước ta hiện nay. 1. Cỏ Mỹ. Cỏ Mỹ là gì? Trước khi chúng ta biết đến cỏ Mỹ, ở Việt Nam đã có những cái tên tương tự được lưu hành trong giới trẻ, ví dụ cỏ Canada để ám chỉ cần sa. Cỏ Mỹ thực chất là một loại thảo mộc được tẩm ướp một số chất hướng thần, trong đó chủ yếu là chất có tên khoa học là chất XLR11. Đặc điểm chung của các chất hướng thần mới này là tác động mạnh trực tiếp vào hệ thần kinh người sử dụng. Chất XLR11 sẽ gây ảo giác mạnh, có thể dưới dạng ảo thanh, ảo thính, rối loạn tâm thần. Điều đó làm cho người sử dụng mất khả năng kiểm soát hành vi. Trong trạng thái bị kích động, người sử dụng sẽ mất định hướng về không gian, lẫn lộn ý thức về những gì đang xảy ra xung quanh mình, nên rất có thể có các hành vi tiêu cực như giết người, tự sát. Bên cạnh các rối loạn về mặt tâm thần, về lâu dài, người nghiện các chất này sẽ bị suy sụp về thể chất, mất khả năng lao động. Theo báo cáo về tình hình ma túy thế giới năm 2016 của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, thế giới hiện đang phải đối mặt với gần 500 chất hướng thần có tác động tương tự như loại cỏ Mỹ này. Điều đáng nói là trong số đó rất nhiều chất Liên Hợp Quốc còn chưa kịp đưa vào danh sách các chất cần kiểm soát. Riêng năm 2015 đã có 32 tấn chất hướng thần mới được thu giữ trên thế giới. Cỏ Mỹ có gây nghiện không? Đối tượng mua bán tổ chức sử dụng muốn mở rộng thị trường nên đã khéo lấy tên cỏ để đặt cho loại ma túy nguy hiểm này. Thông qua đó, chúng muốn lừa bịp mọi người vì tâm lý chung là sử dụng thảo dược thì ít nguy hại, không gây nghiện. Tuy nhiên, đã là ma túy thì đặc điểm đầu tiên là gây nghiện, và đã nghiện thì đương nhiên là khó cai. Chất XLR11 là chất hướng thần nên mức độ gây nghiện rất cao. Cỏ Mỹ có nguy hiểm như ma túy đá không? Ma túy đá hay tên khoa học là methamphetamine dạng tinh thể có đặc điểm vừa kích thích vừa gây ảo giác. Cỏ Mỹ là chất gây hoang tưởng, ảo giác nên có nhiều điểm tương đồng khi sử dụng. Tuy nhiên, XLR11 là chất hướng thần đặc trưng nên các dấu hiệu rối loạn tâm thần như ảo giác, hoang tưởng thường mạnh và kéo dài hơn. Cai cỏ Mỹ có khó không? Về nguyên tắc, nghiện bất cứ loại ma túy nào cũng có thể cai được. Tuy nhiên, việc cai nghiện cho từng loại đối tượng và từng loại ma túy có đặc điểm riêng của nó. Ở nước ta hiện nay đang áp dụng quy trình cai nghiện 5 giai đoạn, chủ yếu phù hợp cho đối tượng nghiện các chất dạng thuốc phiện, heroin. Việc cai nghiện cho người nghiện các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới, trong đó có XLR11 mà ta quen gọi là cỏ Mỹ, chưa có một hướng dẫn cụ thể. Chắc chắn trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ có những quy định cụ thể về vấn đề này. Theo tôi được biết, ngay ở các nước phát triển cũng không có bài thuốc đặc trị để điều trị cho người nghiện các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần. Cách mà họ đang áp dụng đó là cách ly, điều trị triệu chứng các rối loạn tâm thần. Khi các triệu chứng này đã tạm ổn định, sẽ tập trung vào các liệu pháp tâm lý để tạo sự ổn định lâu dài cho bệnh nhân. Thời gian của một khóa trị liệu như vậy khoảng từ 4 đến 6 tháng. 2. Tem giấy, bùa lưỡi. Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số thanh niên sử dụng loại ma túy mới bằng hình thức dán miếng giấy nhỏ, có tẩm loại chất hướng thần, có tên LSD dưới lưỡi, gọi là tem giấy, bùa lưỡi. LSD là gì? LSD, acid lyric diethylamide, là một chất bán tổng hợp từ một loại nấm thường mọc trên cây lúa mạch ở vùng Trung Á. Đây là một chất không màu, không mùi và không vị. Tuy nhiên, đây lại là một chất gây ảo giác mạnh nhất trong số các chất gây ảo giác từng được biết. Liều sử dụng thường gặp trong thực tế là từ 50 đến 100 microgram. Trên thị trường ma túy bất hợp pháp, LSD là loại ma túy có giá bán cao nhất với giá trung bình cho 1 kg vào khoảng 40 đến 60 triệu đô la Mỹ. Vì chỉ cần một hàm lượng rất thấp dưới 100mg cho một liều dùng, nên tội phạm không sản xuất và phân phối dưới dạng viên mà thường tẩm loại ma túy này vào các miếng giấy để dễ qua mắt cơ quan phòng chống ma túy. Người nghiện sử dụng thường mua chúng dưới dạng các miếng giấy, xé nhỏ, dán hoặc để dưới lưỡi. Cách đó, các đối tượng sử dụng loại ma túy này gọi với cái tên lóng là dán tem. Tem giấy gây ra ảo giác như thế nào? Ngay sau khi sử dụng, chất LSD sẽ ngấm vào niêm mạc lưỡi, đi vào máu, tác động vào hệ thần kinh, gây ra các ảo giác mạnh. Theo mô tả của một số người đã từng sử dụng LSD, chất này sẽ bóp méo các thông điệp về màu sắc, hình ảnh, âm thanh trước khi chúng lên não, làm cho họ cảm nhận sai lệch về thế giới xung quanh. Cảm giác đầu tiên là bị nhấn chìm trong một thế giới mà các vật liên tục thay đổi hình dạng. Căn phòng nơi họ đang đứng trở nên rộng lớn thênh thang như một sàn nhảy. Âm thanh có thể nhìn được và màu sắc có thể ngửi được. Họ ngồi mà nghĩ là đang đứng, đứng mà nghĩ mình đang bay bổng trong không trung. Chính vì những cảm nhận sai lệch về thế giới xung quanh mà một số người có thể tự sát một cách vô thức. Tác động của LSD có thể kéo dài tới vài ngày. Trên thế giới, tình trạng mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép LSD đã ở mức khá phổ biến và nghiêm trọng trong khoảng vài chục năm gần đây. Năm 2009, Cảnh sát phòng chống ma túy tại sân bay quốc tế Don Mueang đã phát hiện một lượng lớn LSD tẩm vào một lô giấy viết A4 khi quá cảnh ở sân bay này. Ở nước ta, 10 năm trở lại đây đã xuất hiện tình trạng sử dụng trái phép LSD trong một số nhóm thanh niên ăn chơi ở một số thành phố lớn. Các đối tượng này thường sử dụng LSD xong thuê xe taxi chạy ra khu vực ngoại ô với một cặp loa của máy tính đã có thể có những trải nghiệm giống như đang ở trong một sàn nhảy. Bị cấm tuyệt đối. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi sử dụng loại ma túy này, LSD được liệt vào nhóm các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội, thuộc danh mục 1, Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013, ban hành danh mục các chất ma túy và tiền chất của chính phủ. LSD là một chất hướng thần có tác dụng gây ảo giác và hoang tưởng rất mạnh, có đặc tính gây nghiện cao nên cần có biện pháp tuyên truyền sớm về tác hại nhiều mặt của loại ma túy này.
Thưa quý vị và các bạn, tem giấy gây ảo giác hay còn gọi là bùa lưỡi là loại ma túy gây ảo giác cực kỳ mạnh, không vị, không mùi và không màu. Nó có tên khoa học là lysergic acid Hoffman. Loại ma túy này đã từng xuất hiện nhiều trên thế giới, nhưng mới đây nó đã có mặt tại Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh về loại ma túy này.
Đã có thời gian, một bộ phận giới trẻ Hà Nội rộ lên thú tiêu khiển chơi bóng cười, bắn kibon tại các câu lạc bộ, quán bar, karaoke. Thế nhưng, tác hại của loại chất hóa học trong loại bóng này còn thua xa so với tem giấy gây ảo giác hay còn gọi là bùa lưỡi đang được bày bán tại thành phố Hồ Chí Minh. Em Phan Nguyễn Nhật Hào, học sinh trường Trung học phổ thông Rồng Ông Tố, quận 2 cho biết.
Dạ là giống như kiểu là mình ngậm vào miệng thì nó gây cho mình ảo giác. Người ta nói là kiểu như là bị lân lân hay là thấy mấy cái hình thù quỷ gì đó. Dạ em thấy nó cũng tác hại nhiều đến bản thân mình. Đây không tốt cho thần kinh của mình. Nó gây mình ảo giác kiểu như mình đứng trên lầu cái mình nhảy xuống. Cái đó không tốt cho bản thân của mình. Nhất là giống như là tuổi học sinh thì mấy bạn tò mò nên thì không nên bán, nên cấm.
một nhóm học sinh từng dùng loại bùa lưỡi này cho biết loại tem giấy bí hiểm có nhiều giá rất khác nhau, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn một miếng bìa giấy tùy theo xuất xứ Mỹ, Thái Lan hay Trung Quốc. Mỗi bìa gồm 25 con tem giấy vuông, có kích cỡ hơn 1,5cm. Trên mặt tem in hình các nhân vật nổi tiếng hoặc các hình con thú ngộ nghĩnh. Do giá thành rẻ, dễ sử dụng, hình dạng bắt mắt nên nó nhắm đến các đối tượng là các em học sinh thiếu hiểu biết. Anh Phạm Đăng Dương, một phụ huynh ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh lo lắng.
Tem giấy này nó hình thức giống một cái loại ma túy đá, nó gây nên sự ảo giác và cái giới trẻ hay gọi là ngáo đá đấy. Tôi rất là sợ cái tình trạng này, mặc dù là ở trường con tôi thì nó chưa xảy ra cái tình trạng này, nhưng mà tôi mong rằng là các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để kịp thời ngăn chặn cái tình trạng này, để không lan rộng ra các trường như toàn thành phố, để phụ huynh có thể yên tâm mà gửi con mình đến trường.
Các miếng tem giấy này được tẩm chất LSD, đây là chất gây ảo giác mạnh nhất từ trước đến nay mà con người biết đến. Chỉ cần vài chục microgram đã có thể ảo giác hoang tưởng gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Loại ma túy này không chỉ gây mất trí nhớ tạm thời, mà lâu dài nó khiến người sử dụng thấy chóng mặt, cảm giác lo lắng, hoang tưởng, cảm xúc lệch lạc, mất định hướng, mất đi sự nhạy bén, gây lú lẫn, rối loạn giác quan. Sau khi ngưng thuốc, người sử dụng sẽ có cảm giác bất an, rối loạn nhận thức, ảo giác. Mới đây nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, một bệnh nhân 15 tuổi được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần để khám và điều trị chỉ vì nghiện loại bùa lưỡi này.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa phản ánh, tem giấy gây ảo giác hay còn gọi là bùa lưỡi này thực sự là một chất ma túy gây ảo giác, hoang tưởng, kích động hành vi người sử dụng. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tác hại của loại ma túy này cũng như các quy định của pháp luật liên quan, phóng viên Duy Quyền có cuộc trao đổi với luật sư Hà Đăng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung này.
Thưa luật sư, mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường sử dụng loại ma túy LSD hay còn gọi là bùa lưỡi, tem giấy. Đây được coi là những loại ma túy gây nguy hiểm cho người sử dụng. Luật sư có cái cảm nghĩ như thế nào về cái thực trạng này?
Quả thật, đây là một cái hiện tượng rất là đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, bởi vì cái khách thể nó nhằm xâm hại đến cái lứa tuổi vị thành niên, nhất là các học sinh trong các nhà trường ở nơi thành phố lớn, ở những cái nơi tập trung dân cư. Bởi vì khi mà cái thế hệ làm chủ tương lai đất nước mà đang bị chi phối bởi với những cái ma túy nhẹ nhưng nó mang tính chất nó triệt tiêu cái cảm xúc, cái tình cảm, người ta theo y học người ta gọi là hệ thần kinh lưới. Và cái sự xa rời những cái nghĩa vụ của các cháu đó trong học tập, trong nghĩa vụ với gia đình bằng những cái chất ma túy nhẹ như thế này thì nó đặc biệt nguy hiểm hơn là những cái sự kiện cụ thể, bởi vì cái diện nó rất rộng.
Theo luật sư thì cần những cái giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng các chất kích thích dạng nhẹ như vậy?
Quy định của pháp luật nó là hành lang pháp lý để những nhà quản lý, những nhà thực hiện ngăn chặn phòng chống tội phạm thực hiện. Vậy thì một câu chuyện rất là bình thường thôi là các nhà quản lý cấp địa phương phải khẩn trương vào cuộc và đưa ra những cái chế tài. Chế tài đó có thể là dưới luật để bảo vệ khách thể, đó là gì? Quyền học tập, quyền tự do, quyền phát triển bình thường của trẻ em là trách nhiệm của các cơ quan hạ tầng. Và rơi vào địa phương đấy phải khẩn cấp có những biện pháp. Và nếu địa phương đấy không thực hiện thì coi như là chưa hoàn thành trách nhiệm quản lý xã hội. Ví dụ bắt được một người mua bán này, chúng ta có thể ngăn chặn, thu hồi tang vật, xử lý hành chính cũng được, không cần thiết phải truy tố, nhưng quan trọng nhất là ngăn chặn để nó không phát triển lây lan. Bởi vì chúng ta phải tự bảo vệ con cháu của chúng ta không thể nào để nói rằng là sau một thời gian dài nó đã tràn lan rồi, đã nhiễm vào một cái số lượng đông lớn rồi, các cháu rất dễ đầu tiên là chỉ là gì, là thử, sau đấy cảm thấy thích thú, sau đấy trở thành một gì là những cái cảm giác ảo và sẽ xa rời những cái quản lý giáo dục của nhà trường và gia đình. Vậy thì tại địa phương nào xảy ra, địa phương đấy phải khẩn trương có biện pháp ngăn chặn, đừng đợi đến khi quy định của pháp luật thay đổi.
Xin cảm ơn luật sư.
Mục tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội.
Chương 7, trình tự thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội. Mục 1, trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. Điều 96, sổ bảo hiểm xã hội. 1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. 2. đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. 3. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử. Điều 97. Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội. 1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm: A. Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. B. Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. 2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất bao gồm: A. Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động. B. Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng. 3. Chính phủ quy định thủ tục hồ sơ tham gia cấp bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại điểm E khoản 1 điều 2 của luật này.
Điều 98. Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. 1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. 2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm: A. Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân. B. Sổ bảo hiểm xã hội. C. Bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Điều 99. Giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội. 1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau. A. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 97 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. B. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm B khoản 1 điều 97 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 điều 97 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây. A. 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu. B. 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu. C. 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không quá 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. D. 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 4. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại điểm B khoản 1 điều 2 của luật này.
Mục 2. Trình tự, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Điều 100. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau. 1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. 2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ quy định tại khoản 1 điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp. 3. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập. 4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và các mẫu giấy quy định tại các điểm C, D, D khoản 1 điều 101 của luật này. Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản. 1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm: 1. Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con. A. Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con. B. Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết. Bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết. C. Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không có đủ sức khỏe để chăm sóc con. D. Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh. D. Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 điều 31 của luật này. 2. Trường hợp lao động nữ khi đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 điều 37 của luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú. 3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi. 4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. 5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.
Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau thai sản. 1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 điều 101 của luật này cho người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 101 của luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại điều 100 và điều 101 của luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội. A. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. B. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. 4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau thai sản. 1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 104. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động. 1. Sổ bảo hiểm xã hội. 2. Biên bản điều tra tai nạn lao động. Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông. 3. Giấy ra viện sau khi đã điều trị tai nạn lao động. 4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa. 5. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động. Điều 105. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp. 1. Sổ bảo hiểm xã hội. 2. Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại. Trường hợp biên bản xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao. 3. Giấy ra viện sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp. Trường hợp không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp. 4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa. 5. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp.
Điều 106. Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 104 và Điều 105 của luật này. 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 107. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1. Người sử dụng lao động lập danh sách người đã hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động và chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động.
Điều 108. Hồ sơ hưởng lương hưu. 1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: A. Sổ bảo hiểm xã hội. B. Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí. C. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của luật này. 2. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù bao gồm: A. Sổ bảo hiểm xã hội. B. Đơn đề nghị hưởng lương hưu. C. Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù. C. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép. D. Quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về. Điều 109. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 1. Sổ bảo hiểm xã hội. 2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động. 3. Đối với người ra nước ngoài để định cư, phải nộp thêm bản sao giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng trong các giấy tờ sau đây. A. Hộ chiếu do nước ngoài cấp. B. Thị thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài. C. Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp. 4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều 60 và điểm C khoản 1 điều 77 của luật này. 5. Đối với người lao động quy định tại điều 65 và khoản 5 điều 77 của luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này.
Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội một lần. 1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 108 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 điều 108 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 111. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất. 1. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: A. Sổ bảo hiểm xã hội. B. Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. C. Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hàng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần. D. Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông quy định tại khoản 2 điều 104 của luật này. Bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp. D. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng hoặc người đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng bao gồm: A. Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. B. Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hàng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần. C. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Điều 112. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất. 1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng chết, thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bị chết, thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của luật này cho người sử dụng lao động. 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 111 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 113. Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp và người bị tòa án tuyên bố mất tích trở về. 1. Đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 2. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp. 3. Giải quyết có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp tòa án tuyên bố mất tích trở về đã có hiệu lực pháp luật.
Điều 114, giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người bị tòa án tuyên bố mất tích trở về. 1. Người lao động nộp hồ sơ quy định tại Điều 113 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 115, chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 116, giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định. 1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 102, khoản 1 điều 103, khoản 1 và khoản 2 điều 110, khoản 1 và khoản 2 điều 112 của luật này thì phải giải trình bằng văn bản. 2. Trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Điều 117. Hồ sơ trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. 1. Hồ sơ trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 2. Việc khám giám định mức suy giảm khả năng lao động phải đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. Hội đồng giám định y khoa chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả giám định của mình theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1, trang thông tin điện tử thư ký luật.vn và tiếng chuông.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.